Sa ngã. Tôi như không còn một liên lạc gì với gia đình nữa. Tuy chỉ là cái gia đình nhỏ mọn ấy có thể vui vẻ, đầm ấm trong sự yêu thương hòa hợp, gồm có một bà nội già, hai người cô và hai đứa trẻ bồ côi cha, tôi và em gái tôi. Trừ cô C và thằng con trai sinh nó một cách quỷ thuật mà tôi đã giới thiệu trên kia là ăn ở đường hoàng, còn tất cả chúng tôi sống chật hẹp ở một gian bếp, vừa đủ kê một cái giường, một cái bàn và một cái phản con. Sáng sớm tôi đã dậy, có khi không cần rửa mặt và mặc áo dài, tôi nhét vội áo vào cặp quần rồi đến trường. Bữa cơm trưa tôi ăn lấy lệ, rửa bát đoạn tôi lại cắp cặp đi ngay. Tan học buổi chiều, tôi còn nán lại ở trường hay la cà ở những phố có đám đáo tụ họp. 7 giờ tối, tôi mới về nhà. 8 giờ tối, đã có mặt ở rạp chiếu bóng của hãng phim tàu. Đêm khuya, nếu không thể gọi cửa được, tôi đi ngủ nhờ. Ngày nào cũng thế, đã hơn 3 tháng. Bao nhiêu lần bà tôi lườm nguýt tôi khi tôi đi qua mặt. Cử chỉ đó tỏ rằng bà tôi đã ghê tởm tôi hơn một đống đờm rãi. Chính ở miệng mình nhổ ra. Lật lồng bàn đậy mâm cơm lên, thế nào tôi cũng thấy bà tôi gờm gờm nhìn tôi như rủa thầm rằng: mày thì đã có nhà nước dạy, thằng quỷ sống kìa. Mọi khi bị khinh bỉ hắt hủi như thế, tôi đã đứng ngay dậy bỏ bữa cơm ăn để phản kháng cách đối đãi rẻ rúng chênh lệch ấy. Nhưng nay tôi cứ điềm nhiên ăn, ăn rất thong thả, nhằn từng hột thóc, gắp từng sợi rau, húp từng thìa canh để trêu tức bà tôi. Những bữa ít thức ăn, tôi mua hàng hào giò trả về, sắt làm nhiều miếng, khề khà ăn như người nhắm rượu. Bà tôi phát cáu, chửi rủa tôi lại nhe răng ra cười. Nhưng thấy ngài lại sắp dùng đến chính sách đòn vọt, tôi liền chạy thẳng. Cô tôi không dám chửi tôi nữa, vì một lần trực réo tên mẹ tôi lên, tôi liền chỉ vào đứa em họ gái, đáp một câu cay chua. Mẹ con này có bị họ hàng nhà bố nó đào bới đâu mà cô cứ đào bới mẹ tôi. Tôi đã sung sướng vì tự kiêu đã đối phó một cách cay nghiệt của bà tôi và cô tôi bằng sự khiêu khích, khinh nhờn trên kia. Tôi đã lấy thế là một cách trả thù đích đáng cho bõ hờn những ngày đầy đọa cực nhục cách đây không bao lâu. Dù sao, bà tôi và cô tôi cũng phải cơm nước cho tôi tử tế hơn trước nhiều, vì tôi đã nhiều phen bỏ nhà luôn mấy ngày mà không sút kém, vẫn vui vẻ như thường. Chỉ nhờ có đồng xu dày dặn, sắc cạnh và cái tài đánh đáo thôi, tôi đã sống thảnh thơi, đầy đủ. Tôi may cả quần áo, sắm được giày mũ, muốn ăn gì cũng có tiền mua, đi xem chiếc bóng và đá banh không thèm ngồi hạng bét. Đó là ảnh hưởng tốt đẹp hay xấu xa của sự sống du đãng ngày còn nhỏ ấy. Tôi không cần suy xét, tôi chỉ biết tôi cần phải sống như thế. Vì tôi đã cơ cực khổ sở hơn là tủ tội trong sự chăm nom thờ ơ của người bà già, đã đem hết tình thương yêu thầy tôi bù đắp cho cô tôi và đã coi mẹ tôi như một sự bêu diếu ghê tởm cho vong linh thầy tôi và dòng dõi tôi. Ở vườn hoa, cổng chợ, bến tàu, bến ô tô, bãi đá bóng, tôi đã chung đụng với đủ mọi hạng trẻ hư hỏng của giai cấp cặn bã. Tụi trẻ này tuy sống bằng những nghề nhỏ mọn như bán báo, bán xôi chè, bánh, kẹo, hoa quả, bán các đồ chơi lặt vặt, đi ở bế em hay nhặt bóng quần, hoặc ăn mày, ăn cắp từ con cá lá rau, tụi trẻ này tuy rách rưới bần thiều, nhịn đói, mặc rét luôn, nhưng hễ kiếm được tiền là phung phí. Qua gì chúng cũng ăn, thua bạc bao nhiêu cũng không tiếc. Cảnh đời đầy đọa của chúng như phải có cái say sưa mê mệt trong sự bê tha kia để mà an ủi. Mà mỗi một tính cách tinh nghịch, quỷ quái, gian ác là một kết quả của cái gia đình trụy lạc, hoặc vì một người cha cờ bạc, rượu chè, hút sách giạc dài, hoặc vì một người mẹ rốt nát, đanh đá quá, hoặc vì sự tàn tật đến kết liễu một đời lao động tối tăm, bị áp bức và bóc lột đến xương tủy, hoặc vì cái chết thê thảm đã dần bóp nghẹt đời sống dưới một chế độ nô lệ của một bà mẹ sinh ra chỉ để nhẫn nhục và đau khổ. Tôi đã chung đụng với tụi trẻ lêu lổng mất dạy ấy, ăn cánh với các đứa gian ngoan, bạo ngược. Tôi bóc lột những đứa khờ nghệch bằng các môn đáo, những đứa mà đời du đãng chưa dạy cho biết những mánh khóe danh mãnh. Một lần, tôi vỗ vai thằng bạn nằm duỗi dài trên bãi cỏ, phì phèo hút thuốc lá. Thôi mẹ ạ, trả nó mấy xu đi. Nó không thèm nhìn đến thằng bé 9-10 tuổi, một tay xách ấm nước bọc bằng gai, có đeo một cái điếu cày, một tay cầm mấy chiếc bát sành, đứng sụt sịt khóc ở gần đấy. Nó bĩu dài môi đáp lời tôi. Kệ mẹ nó, dại thì chết, có thế mới mở mắt ra. Cũng vẫn thằng ấy đã đá mạnh vào mạng mỡ một đứa nhỏ, rồi bỏ thằng này chết ngất ở khoảng đất không bên cạnh nhà. Nó vừa chạy vừa thở. Mày đã hà chưa? Tôi không đáp vì không đủ sức cất tiếng. Sự lo sợ đã bóp nghẹt cổ tôi. Chốc chốc tôi lại ngoái cổ nhìn xem có ai đuổi theo không. Rồi hơn một tháng sau, tôi không dám đi qua phố thằng bé nọ, sợ bố mẹ nó nhầm ra tôi là thằng bạn quái quỷ đã đánh con nó để trả thù không được vào sân tìm đồng xu cát. Chịu ảnh hưởng xấu xa của tụi bạn nhỏ vô loại, đầu óc tôi dần dần đầy rẫy những ý tưởng táo bạo, liều lĩnh. Lúc nào tôi cũng như căm hờn ghen ghét một ai, muốn trừ bỏ hay khao khát một sự gì. Sự hỗn độn trong tâm trí đó khiến tôi chẳng thể ngồi đâu yên một chỗ. Đến trường không đánh đáo thì tôi đá bóng hoặc bày ra các trò chơi nguy hiểm. Vào lớp học, tôi phải luôn mồm chuyện trò và tìm cách trêu ghẹo những thằng bạn nhút nhát. Xong buổi học, nhất là những ngày nghỉ, tôi không ở nhà lấy được 5 phút, phải có mặt ở đám đáo, đám chẵn lẻ, đố 10, cát tê. Dù mưa nắng, tôi cũng để đầu trần, đi hàng giờ sục tìm những đám bạc nếu phố tôi không có, hay có nhưng ít người đánh hoặc đánh nhỏ. Trong tình yêu thương đằm thắm và sự chăm nom đầy đủ của cha mẹ, một đứa trẻ cùng tuổi 13-14 như tôi đã cười thét lên khi nó thấy người nhà mua cho nó một chiếc xe đạp hay một chiếc ô tô con hay một khẩu súng nhỏ và lớn tiếng reo mừng khi được dẫn đi chơi ở những nơi xa lạ. Nhưng tôi đã vui sướng như một nhà thám hiểm bỗng tìm ra một mỏ châu báu khi thấy đằng xa một đám đông người rách rưới bẩn thỉu chen chúc nhau, chửi rủa nhau. Nó gợi rõ rệt ra trong trí tưởng tôi những đồng trinh la liệt trên mặt đất, những quân bài đỏ dằn xuống vất lên và những tiếng tiền reo sang sảng trong tiếng bát sắt và đĩa sắt.